Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh podcast của Người Đánh Thức Tình Yêu. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Ngày nhỏ, mỗi khi nghe câu nói này, thú thật tôi không có nhiều cảm xúc lắm. Vì với tôi, việc có thêm một ngày nữa vốn là chuyện hiển nhiên. Nhưng càng lớn lên, càng trải nghiệm cuộc đời, càng chứng kiến cuộc chia ly, tôi mới ngày càng thấm thía câu nói đó. Và ngày hôm nay lại là một ngày tuyệt đẹp. Tôi biết ơn ngày hôm nay và tôi nguyện trao đi tình yêu của mình cho cuộc đời, cho tất cả, và đặc biệt cho tôi, cho bạn, thông qua những chia sẻ trong podcast này. Và chủ đề ngày hôm nay đó là áp lực tiền bạc trong hôn nhân. Xin mời quý bạn lắng nghe. Dẫu có sống cho những điều lý tưởng gì đi nữa, thì trong cuộc sống này, ai trong chúng ta cũng cần tiền, ít hay nhiều mà thôi. Bởi vì cho đến lúc này, tiền bạc vẫn là một vật trung gian để trao đổi nhu cầu lẫn nhau. Dù tài giỏi đến đâu thì mỗi người đều chỉ có thể tạo ra và đáp ứng được cho mình một số nhu cầu. Còn lại thì chúng ta dùng tiền để mua như một cách trao đổi. Cuộc sống ngày càng phát triển thì mức độ chuyên môn hóa lại càng cao, sự phân công công việc càng rõ ràng. Người nào việc đấy và mỗi người chỉ cần làm tốt phần việc của mình, nên vai trò của vật trung gian là tiền bạc này vẫn rất quan trọng. Rõ thấy nhất là trong hôn nhân, tiền bạc chi phối trực tiếp lên không khí hạnh phúc, niềm vui, chất lượng sống của mọi cặp đôi. Chỉ với mỗi chuyện cho con ăn học thì với nhiều gia đình đã là một gánh nặng tài chính. Nhu cầu học hành của con có ai tự đáp ứng được đâu? Có ai có thể tự dạy tất cả mọi thứ cho con, rồi thậm chí tự cấp cho con luôn bằng cấp chứng nhận các kiểu? Và vì thế, chúng ta cần cho con đến trường và chúng ta ra sức kiếm tiền để trang trải cuộc sống và đóng học phí cho con. Số tiền chi tiêu hàng tháng của mỗi gia đình được tính toán thông qua các nhu cầu của mỗi thành viên. Thật tốt khi mỗi tháng chúng ta có thể làm ra đủ để đáp ứng nhu cầu và chi trả cho mọi hóa đơn. Nhưng không phải mọi chuyện luôn diễn ra suôn sẻ. Có khi chồng bỗng mất việc, vợ không đạt chỉ tiêu doanh số, con ốm đau bất thường, hay thiệp mời cưới bỗng dưng đổ dồn đến, khiến chúng ta rơi vào khó khăn. Có khi khó khăn này là tạm thời, vợ chồng có thể cầm cự và cố gắng để vượt qua. Nhưng có khi thách thức này kéo dài hơn, khiến đời sống gia đình và cuộc hôn nhân rơi vào khủng hoảng mọi mặt. Trong những thời điểm chật vật đó, nếu vợ chồng có đủ sự bình tĩnh và bình tâm để đón nhận, để cảm thông cho nhau và cùng nhau đặt mối quan hệ hôn nhân lên tầm quan trọng, thì chúng ta có thể xem xét một giải pháp dưới đây để giảm đi áp lực của tiền, cân bằng lại các mặt cuộc sống và đưa cuộc hôn nhân đi qua những ngày mưa bão. Chẳng hạn, thông thường mỗi tháng gia đình bạn cần 50 triệu để chu cấp cho nhu cầu của cả nhà. Và nếu tháng nào đó vợ chồng bạn bị hụt về thu nhập hay có một vấn đề nào đó phát sinh, cách phản ứng của phần đông đó là tập trung vào các nhu cầu không được đáp ứng. Và vì thế, bạn sẽ rơi vào cảm giác bứt rứt, bất an, khó chịu, thậm chí đau khổ. Và bạn sẽ dễ bị thu hút vào những giải pháp liên quan đến việc làm sao để kiếm được đủ tiền hay nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, bạn có nhận ra rằng có rất nhiều nhu cầu trong cuộc sống của bạn và gia đình không phải là nhu cầu thiết yếu. Chẳng hạn, vợ chồng bạn đã lên kế hoạch sẽ đưa con đi du lịch ở một resort ven biển nhân dịp sinh nhật của con, thì bỗng có một sự cố xảy ra trong công việc khiến thu nhập của bạn bị ảnh hưởng và kế hoạch ấy không thể thực hiện được. Bạn đau đớn không chỉ vì công việc gặp trục trặc, mà bạn còn đau khổ vì không thể giữ lời hứa với con, cũng như không tổ chức cho con một sinh nhật đàng hoàng như bạn dự định. Hãy bình tâm mà nghĩ lại đi, có thứ gì mất mát hay tiêu cực ở đây không mà khiến bạn phải bận tâm và nặng lòng như thế? Và còn rất nhiều thứ khác chẳng mấy ảnh hưởng đến sự sống còn của gia đình bạn, nhưng bạn vẫn chọn nai lưng ra làm việc để kiếm tiền nhằm thỏa mãn những mong muốn. Mọi nhu cầu, nếu không phải là thiết yếu, thì đều xuất phát từ sự thiếu thốn bên trong của mỗi chúng ta. Một tuổi thơ nghèo khó phải mặc lại quần áo cũ của chị, của anh, khiến bây giờ chúng ta có thể trở thành một người nghiện mua sắm. Sự thiếu thốn tình thương từ thuở ấu thơ có thể khiến chúng ta trở nên nghiện ăn mà không hay biết. Bản thân bị thờ ơ, ghẻ lạnh, bị bỏ rơi từ nhỏ có thể khiến chúng ta muốn con cái mình một cuộc sống dư giả với những chuyến du lịch xa hoa, bữa ăn đắt tiền. Thật vậy, sự thiếu thốn tổn thương bên trong khiến chúng ta phản ứng lại thông qua các nhu cầu. Cho nên, nếu chúng ta nhìn ra nguyên nhân gốc rễ này, chúng ta sẽ tập trung giải quyết được những thứ khiến chúng ta cứ loay hoay và lạc bước trong đời. Bạn có nhận ra nỗi sợ bị bỏ rơi sẽ được chữa lành bằng sự lắng nghe, thấu hiểu, đón nhận, quan tâm và dành cho nhau sự chân thành đầy tin cậy? Bạn có nhận ra nỗi cô đơn bên trong sẽ được chữa lành bằng sự hiện diện trọn vẹn bên nhau? Đôi khi chỉ cần thinh lặng để kết nối với chính mình và với nửa kia bằng sự ân cần và ấm áp, hố sâu tuyệt vọng bên trong sẽ dần được lấp đầy. Bạn có nhận ra sự thiếu thốn về vật chất sẽ chỉ được chữa lành khi tâm hồn đầy ắp những niềm vui và hoan ca trong những trải nghiệm sống? Chẳng phải sắm một bộ quần áo mới để giải sầu, ăn những món ăn ngon để vui sẽ trở nên không cần thiết khi lòng ta phơi phới và đủ đầy an vui? Chúng ta có thể có tất cả những điều này mà không cần phải dùng tới tiền để mua. Tiền nào có thể mua được một sự hiện diện trọn vẹn, với đôi tai lắng nghe, với con tim rộng mở, với bàn tay ấm áp, với sự kiên nhẫn và đón nhận trọn vẹn? Một khi tinh thần được lấp đầy an vui, những bà vợ sẽ giảm hẳn những cơn nghiện mua sắm, các ông chồng sẽ bớt nhậu nhẹt bù khú với bạn bè hay cắm đầu vào game. Và nếu không đi du lịch ở những resort 5 sao sang chảnh, thì cuộc sống hôn nhân cũng không thiếu những niềm vui. Dẫu có ăn những bữa ăn ít thịt nhiều rau thì cũng đủ đầy và ấm áp. Thật vậy, một khi đời sống tinh thần được chữa lành và nâng cấp, nhu cầu xài tiền để tạo niềm vui sẽ giảm đi rất nhiều. Cuộc sống sẽ trở nên tối giản và đi vào những điều cốt lõi. Khi ấy, mỗi tháng đôi khi chẳng cần đến 50 triệu mà chỉ cần một nửa số ấy cũng đã ổn thỏa rồi. Và bạn có nhận ra lắm lúc chúng ta mua những bộ quần áo mới để gia tăng niềm vui trong cuộc sống, nhưng rồi lúc mặc bộ đồ ấy lên người, ta không còn đủ sức để thật tươi, để thật vui nữa, vì quá kiệt sức trên con đường kiếm tiền. Nguyễn Đức Quỳnh, người đánh thức tình yêu. Quý thính giả đang nghe trên kênh podcast của Người Đánh Thức Tình Yêu. Chúng ta không có quá nhiều thời gian để yêu thương như chúng ta nghĩ. Vạn vật vốn vô thường, thế nên hãy yêu đi khi còn có thể. Hãy nói ra những cảm xúc chân thật của lòng mình ngay ngày hôm nay với những người quan trọng.